Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thầy Đàm Hoài, trụ trì chùa Tâm Pháp, cùng quý chư ni ở tại chùa Tâm Pháp, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử tham dự khóa tu Bát Quan Trai ngày hôm nay. Hôm nay là mùng 5 tháng 4 tháng 3 năm Quý Tỵ. Là cái ngày chủ nhật đầu tháng, là một cái ngày giảng thường kỳ tại chùa Tâm Pháp. Quý vị về đây để tu tập, và thứ nhất là để trao dồi thân tâm, sau nữa là góp nhặt những lời dạy của Đức Phật qua sự phân tích giảng dạy của các sư thầy, các sư tăng, để quý vị cùng sửa đổi thân tâm miệng của mình mỗi ngày tốt và thánh thiện hơn. Mà một khi tâm mình được tốt, thân mình được tốt, hành động mình tốt, miệng mình tốt, tức là mình đang có hạnh phúc. Người nào thân hành những điều ác, miệng nói những lời ác và tâm suy nghĩ những điều ác, người đó hiện tại người đó đang bị đau khổ nung nấu, và tương lai cũng đưa người đó đến chỗ đau khổ. Quý vị có tin như vậy không ạ? Đơn giản nhất, mỗi khi mình nổi nóng mình có hạnh phúc không? Nổi nóng là khổ. Nổi nóng là xấu, nổi nóng là khổ. Nhưng mà ai cũng thích nổi nóng, bảo nhịn không ai nhịn được hết. Mình mỗi khi mình thấy ai đi chùa thì đa phần người ta bảo mình là gì? Thứ nhất, ai không hiểu ta bảo mình là mê tín. Thứ hai, người ta bảo mình gì? Tin vớ vẩn. Và có một số người thì nói rằng đến chùa tu làm gì, ở nhà ăn hiền ở lành được rồi. Quý vị nghĩ nói như thế có đúng không? Có đúng không ạ? Nó cũng đúng phần nào đó thôi. Đúng là phần nào đó. Thật sự ra quan niệm về điều tốt và điều xấu, điều ác và điều thiện, không phải ai cũng nhìn nhận ra rõ ràng đâu. Có đôi khi có những điều nó xấu, nhưng mà ở cuộc đời nhiều người cho nó tốt quá rồi, lâu ngày nó thành tốt thôi. Cho nên rằng là có những điều, có đôi khi nó là một điều xấu, điều ác, nhưng mà nó là điều mang đến lợi nhuận cho quá nhiều người, nên ai cũng bảo nó tốt. Rồi lâu năm dần nó thành tốt, nhưng thực chất nó không tốt. Thường thì những người khi thấy những người đi, những người không đi chùa đó, thấy những người đến chùa mà tu như các quý vị đây, thì sẽ nói là đi chùa làm gì, ở nhà tu tâm được rồi. Quý vị biết tu tâm là gì không? Không ai biết tu tâm là gì hết. Thật sự những người bảo là ở nhà ăn hiền, ở làng đủ rồi, đến chùa tu làm gì, đó là những người ba hoa thôi. Chứ bản thân người ta khi một ngày làm việc á, người ta làm việc gì, người ta nói điều gì, có bao giờ người đó suy nghĩ là mình làm điều đó thiện hay ác, mình nói điều đó thiện hay ác đâu? Hầu như không ai. Quý vị trước đây chưa từng biết đến đạo Phật, chưa đi quy y, chưa đến chùa cũng thế thôi. Giận thì nói được cái gì thì nói cho hả giận. Và khi tức lên thì làm cái gì cũng được, hại ai cũng được, không cần biết người đó đau khổ đến đâu, miễn sao mình làm cho đã cơn giận, cơn nóng của mình. Và không màng đến người đó có đau khổ hay không, mình không quan tâm. Cho nên những người nói rằng ở nhà ăn hiền ở lành đủ rồi, thật sự đó là những người nói ba hoa cho vui thôi. Đó là những người thích chê bai, chỉ trích người khác. Làm việc gì nó phải rõ ràng và nó phải có căn nguyên, và làm từ đâu, phải có phương pháp làm, chứ không phải đơn giản. Tu để sửa đổi con người mình dễ hay khó quý vị? Dễ hay khó? Chiến thắng bản thân mình dễ hay khó? Khó nhất. Chiến thắng cái gì cũng dễ hết, nhưng chiến thắng bản thân mình là một điều rất khó, không đơn giản. Có những người được tôn vinh là anh hùng cái thế, là tài năng tuyệt đỉnh, nhưng vì không chiến thắng bản thân mình và cả một cuộc đời, tất cả công trạng của cả cuộc đời là vùi dập vào trong một vết nhơ. Quý vị biết là trong lịch sử mình có một người, quý vị biết là Ngô Thì Nhậm là một người từng phò vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ai đọc sử đã có nghe rồi. Ngô Thì Nhậm, một người ở đất Bắc Hà và vào miền Trung phò cho vua Nguyễn Huệ. Và ông là bạn học của Đặng Trần Thường. Nếu ai ở Xuân Mai, ông Đặng Trần Thường là quê ở gần Xuân Mai đấy. Đặng Trần Thường cũng là người quê ở Bắc Hà, vào và xin phò với vua Quang Trung. Nhưng mà khi ông vào, không biết với cái uy của Quang Trung, hay là do ông sợ, hay là do ông vì muốn luồn cúi hay sao đó, nhưng mà ông vào ông khúm núm. Nhìn ông rất là mất phong độ của một cái kẻ gọi là anh hùng. Cho nên Ngô Thì Nhậm mới nói. Nhưng mà một phần khi Ngô Thì Nhậm nói ra câu này cũng có một phần là ganh tị tài năng. Tại vì Đặng Trần Thường lúc còn bé là bạn, nói chung là học chung một thời với nhau, thì Ngô Thì Nhậm biết rằng là Đặng Trần Thường là người có tài, cũng có phần ganh tị trong đấy, tị trong đấy. Cho mới nói như thế này: nơi đây chọn những người có tài, có hạnh để phò cho chúa công, còn những kẻ mà vào cuối ra lòn đi chỗ khác. Đặng Trần Thường mới tức giận, mới bỏ không theo Nguyễn Huệ nữa, mà chạy vào Nam đi theo phò cho vua Gia Long sau này đấy, Nguyễn Ánh. Sau khi Nguyễn Ánh đánh dẹp được Nguyễn Huệ, giết được vua Cảnh Thịnh là con của Nguyễn Huệ, thì Ngô Thì Nhậm này, một số những người thời đó bị đem ra để căng ra để đánh đòn, đánh một lần cả trăm hèo để phạt cái tội là đi phò cho người phản loạn. Nhưng mà thời đó đó thì ai bị đánh 100 hèo về thì bệnh liệt giường vài ba tháng rồi cũng khỏe lại. Nhưng duy nhất có ông Ngô Thì Nhậm đánh đòn xong về chết luôn. Quý vị biết tại sao không? Tại vì Đặng Trần Thường hận cái hận năm xưa, Ngô Thì Nhậm nói khích bác mình, mới tẩm thuốc độc vào trong roi, nên khi đánh vào nó bị thấm thuốc độc mà chết. Cho nên ngày hôm nay, rồi sau này Đặng Trần Thường nhân quả mà, ông ta hại người ta, người khác lại hại ông. Ông sau này bị Lê Sát là một người tướng của Gia Long cũng dèm chê ông, và cuối cùng ông bị bắt giam trong ngục, và cuối đời ông phải treo cổ tự vẫn ở trong ngục. Một người tài năng lắm đó, nhưng mà vì không chiến thắng được bản thân mình, không tha thứ được cho người khác, và mình sẵn sàng làm một việc ác vào một lúc nào đó. Hễ người nào còn nung nấu một điều ác trong tâm thì người đó không trước thì sao, sẽ chuốc họa từ cái tâm ác đó của mình. Điều ác trong tâm nguy hiểm lắm, chứ không thường đâu. Quý vị đừng nghĩ mình có điều ác bé bé, con này chắc không đến nỗi nào. Không, đừng xem thường. Đức Phật nói là đừng xem điều ác nhỏ mà cho là không có hại. Giọt nước chảy tuy nhỏ nhưng mà lâu ngày nó cũng đầy cái chum, đầy cái chum, đầy cái vải. Quý vị nào lấy mà bữa nào mà cái vòi nước nhà mình nó bị hư cái romine, nó bị nhỏ từng giọt từng giọt từng giọt, rồi mình mới lấy một cái thau thật là lớn ha, để mình hứng vào đấy, ngủ đêm tới sáng dậy thế nào nó đầy tràn ra. Mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Nhưng mà chỉ có một đêm tới sáng là nước đã tràn rồi. cả một cuộc sống của mình 50-60 năm, điều ác đó cứ nhỏ nhiệm mãi, gom góp lại tạo thành một cái ác nghiệp lớn lắm. Cho nên lâu lâu mình có tai họa đến, mình bảo ôi trời ơi, tôi ăn hiền ở lành đâu có hại ai đâu, mà tại làm sao tôi bị xui xẻo như thế này. Nhưng mà không, mình mỗi ngày việc ác một tí, mỗi ngày việc ác một tí, góp gió thành bão, lâu ngày gom góp lại thành một cái tai nạn lớn. Nên cẩn trọng trong lời nói của mình. Đừng nghe người ta nói là ở nhà ăn hiền ở lành đủ rồi. Hoặc là có một số người đi chùa một thời gian lại nản lòng, bực bội, thấy chùa này như thế này, chùa kia như thế kia, buồn quá ở nhà. Nhưng quý vị nên nhớ, bước đến cửa chùa, nhìn thấy người tu, nhìn thấy Phật, nhìn thấy các sư thầy, ít nhiều nó làm cho mình phản tỉnh lại. Mình đang nghĩ suy định mưu mô làm việc ác gì đó, tự nhiên mình chững lại, không làm nữa. Mình ý định làm một cái nghề nghiệp gì đó mà cảm thấy nó không tốt, tự nhiên mình thấy mình chững lại, không làm nữa. Chứ đừng nghe người ta bảo là ăn hiền nó lành đủ rồi, đến chùa lại Phật làm gì, ông Phật bằng gỗ, đi lại tượng gỗ là mê tín. Những người đấy chưa hiểu gì, đó là những người ba hoa. Trong chuyện Ngụ Ngôn chúng tôi nhớ có cái chuyện là có một bầy chuột á. Bầy chuột á, quý vị biết chuột nó sợ ai? Chuột nó sợ mèo. Cho nên là chuột, cái quân số của chuột mỗi ngày nó cứ teo đi mãi, nó bàn với nhau làm sao để đối phó với con mèo. Nó họp với nhau, nó nói ba hoa một hồi, cái có một con đưa ra nói, mình có cách nào đó mà khi con mèo nó vừa đến gần mình là mình biết ngay và mình chạy trốn kịp. Đa phần mà mình chết vì con mèo là tại con mèo nó đi quá êm, cho nên nó đến gần rồi nó vồ mình mới hay. Cho nên bây giờ có cách nào đó mà mèo nó vừa đến gần là mình biết. Cả bọn chuột nó bây giờ, tụi nó bàn tán một hồi, nó có một cách làm sao lấy một cái lục lạc treo lên cổ con mèo. Con mèo nó đi đến đâu là nghe tiếng lục lạc là biết là mình tránh đi. Có lý không quý vị? Có lý không? Rất có lý. Nghe nói cũng hay đấy chứ. Nhưng bây giờ hỏi các bọn bây giờ, ai là người đi treo lục lạc lên cổ con mèo? Bọn chuột đó bây giờ, ai là người sẽ đi treo cái lục lạc lên cổ con mèo? Cả bọn, đứa nào cũng sợ hết. Nghe cái hơi mèo đó sợ là làm sao mà dám đến gần đeo lục lạc con mèo. Cho nên cuối cùng cả bọn cứ ba hoa mà nói, và cuối cùng không giải quyết được việc gì hết. Những người ác, những người tị hiềm với người ta trong đời sống cũng vậy. Nói tưởng chừng như có lý lắm, nhưng mà thật sự vô lý. Tại vì sao? Để làm được việc gì nó phải có đường lối, nó phải có cấp bậc, và nó có những bước ban đầu, rồi nó mới đến bước cao hơn. Làm gì mà vừa tu một cái nhảy lên trên ngồi lên ngay trên cao được? Không thể nào được. Dĩ nhiên tu cái mục đích chính là tu tâm, cái đích chính là ăn hiền ở lành. Nhưng mình phải biết hiền lành là gì, ác là gì đấy chứ. Không biết lấy đâu mà tránh. Mà để biết thế nào là thiện, thế nào là ác, đầu tiên chúng ta phải phải đến chùa, phải học pháp, phải biết rõ ràng. Không đơn giản để biết điều thiện, điều ác đâu. Nhưng để thành người tốt, người thiện, thì điều đầu tiên quý vị phải làm điều gì? Để thành một người thiện, một người tốt, việc đầu tiên quý vị phải làm điều gì nè? Ai nói đến? Ai nói cho nghe một câu cho hay thử xem nào. Có cái ý kiến nào hay hay không? Điều đầu tiên để quyết định để trở thành một người tốt, quý vị, đặc biệt đầu tiên phải làm là gì? Ôi, nói toàn những chuyện trên cao quá, nói chuyện thấp thấp thôi, gần, chuyện gần gũi lắm, nó gần sát một bên thôi. Việc đầu tiên để mình được trở thành người tốt là gì? Phải xa rời người ác. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đầu tiên phải xa rời người ác trước đã. Giống như mình vừa giặt đồ xong lại đem đồ ra ngoài đường mà phơi, có thành đồ sạch không? Bụi xe chạy, bụi nó bám vào làm sao mà sạch được? Việc đầu tiên là phải xa rời người ác. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về đề tài là xa rời kẻ ác. A Di Đà Phật. Kẻ ác là kẻ gì? Người như thế nào là người ác ạ? người thế nào là người ác? Người ác là người làm những việc thường là không đúng với lý lẽ, không phù hợp với sự thật. Và người ác là người chuyên làm những việc hại mình và hại người. Người ác là người làm những việc có hại cho mình và người trong ngày hôm nay, và có hại cho người khác và tương lai. Có nhiều người cho rằng là mình tu mà mình gọi là mình xa rời người ác, như thế là mình cô lập người ta ra, như thế là không có từ bi. Nhưng mình xa rời người khác không phải vì mình ghét bỏ người đó. Không phải ghét bỏ người đó. Giống như một người vừa giặt một bộ đồ, vừa mặc một bộ đồ mới, người đó có lội xuống dưới sình không? Có lội xuống dưới bùn nhơ không? Có không? À không. Người mặc bộ đồ mới không ai đi lội xuống dưới bùn hết. Người mua một đôi dép mới về để đi ăn cỗ không ai thấy mà lội xuống bùn để mà làm gì. Quý vị khi giặt áo quần, giặt bằng nước sạch hay giặt bằng nước bùn? Có ra ngoài sông Tô Lịch này múc nước về giặt đồ không? À, mình giặt áo quần phải giặt bằng nước sạch. Mình cho ở tất cả chúng ta có hạt giống ác trong tâm không? Có không? À, tất cả chúng ta đều có. Bây giờ để gột rửa hạt giống ác trong tâm thì phải cần cái giọt, phải cần cái gì? Cần sự thiền, cần sự thanh tịnh. Đầu tiên là phải xa rời cái điều xấu ác đi đã. Giống như một bộ đồ khi đã bị dơ uế thì về mình bỏ vào nước sạch, mà thậm chí là gì nữa, bỏ cả Omo vào nữa chứ. Mà nếu mà nó dơ nhiều quá phải cho cả Japan, tức là thuốc tẩy vào nữa, tẩy nó mới ra. Mà khi tẩy ra sạch rồi thì sao? Phải đem đi phơi, thậm chí phải giặt nước thơm nữa. Mà đem đi phơi, phơi nơi nào mà ít có bụi bay đến, có nắng mà không có bụi mới dám phơi. Chứ nếu mà cái nơi nào mà người ta đang xây nhà, mà ta đang làm bụi mịt mù, có ai đem phơi đồ ở đấy không? Không ai đem phơi hết. Mình xa rời người đó không phải vì ghét bỏ, mà gì? Để bảo toàn cái tâm thiện cho mình. Để bảo toàn. Chúng ta đừng nghĩ mình là oai lắm, người đó là người đó, còn mình là mình, chơi chung với nhau không sao đâu. Không có đâu quý vị. Mình dễ bị nhiễm ô lắm. Mình có con của mình thường chọn bạn cho con mình chơi. Mình bảo là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà không phải riêng với trẻ con đâu, người lớn cũng thế. Ai mà không cần uống rượu, đi vào trong cái đám ăn nhậu đi chơi với người ta mãi một thời gian thì sao? Mình nói năng cũng giống người ta dần dần, tự nhiên mình nói năng giống à. Người nào đang làm văn phòng, dĩ nhiên cái người làm văn phòng thì sao? Lời nói bao giờ cũng chững chạc. Người làm thầy cô giáo thì bao giờ lời nói nó cũng có mực thước. Nhưng bây giờ không làm cô giáo nữa, cho ra chợ đi buôn bán, là dĩ nhiên một thời gian thì sao? Sẽ có lời nói chợ búa, lời nói của người ngoài chợ. Mình dễ bị nhiễm ô lắm, chứ không phải là khó đâu. Đừng có ý lại về điều này. Nhưng mình xa rời cũng không có nghĩa là mình ghét bỏ. Mình xa rời để mình, để làm gì? Để mình dễ tu. Quý vị mong muốn vãng sinh về Tây Phương để làm gì? Để thành Phật là dĩ nhiên, tu là để thành Phật rồi. Nhưng mà muốn về Tây Phương là để làm gì ạ? Muốn về Tây Phương là nơi đấy là toàn là người thiện, người thánh hiền, đang tu không có ai thấy rối hết á. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Là đến nỗi mà lỡ mình quên mình không niệm nữa, gió nó thổi nó cũng nhắc mình niệm Phật, lá cây rơi nó cũng nhắc mình niệm Phật, chim nó hót nó cũng nhắc mình niệm Phật. Còn mình ở cõi này thì sao? Đang niệm Phật nghe vợ chồng nó đang chửi nhau. Còn không nghe nó chửi nhau mà nó xài toàn là tiếng đăng mạch không mới ghê nữa. Mình đang ngồi niệm Phật tụng kinh, nhà nó mở nhạc to lên, nó mở karaoke lớn lên, làm cho mình loạn tâm. Cho nên mình muốn về Tây Phương là gần người thiện, người thánh thiện, để dễ tu. Như vậy ở cõi này thì mình cũng biết xa rời người ác đi chứ. gần gũi người thiện, nó dễ tu hơn, tu tiến bộ nhanh hơn. Nhưng mà cái người ác mà gần mình nhất là ai ạ? Theo như quý vị nghĩ, người ác mà gần mình nhất là ai? Ai là người? Người ác gần mình nhất là người nào ạ? Ai? Có người nói đúng rồi đấy. À đúng rồi, người ác gần nhất là chính mình. Xa rời người ác cũng là gì? Xa rời cái người ác ở trong ngay trong bản thân mình. Trong thân mình có hai con người trong đó phải đúng không? Một người thiện, một người ác. Lúc nào đi vào chùa mình có rồi, ông gọi là một vị gọi là thưởng thiện, một người gọi là phạt ác. Thưởng thiện tức là người để mà khen thưởng phò hộ cho người thiện, giúp đỡ người thiện. Phạt ác là để mà trừ cái ác, trừ điều ác. Tức là giúp cho điều thiện và diệt điều ác. Cái đó cũng tượng trưng như trong tâm của mình. Mình hay gọi là ông thiện và ông ác. Ở trong tâm mình có ông thiện ông ác không ạ? Có không? À, lúc này ngồi là ông thiện hay là ông ác đây? À đúng rồi, ông thiện. Lúc đến chùa ông thiện hiện ra nên mặt tươi như hoa, cười tươi. Nhìn rất là dễ thương. Bữa nào mà ai mà nó đi mua đồ mà ai nó thối tiền nhầm với mình mà nó còn cãi cọ với mình, hay là bán đồ cho mình quá quá đắt đi mình mua không được, lúc đó thì sao? À, ông ác hiện ra. Nhưng mà ông thiện ông ác ông nào đẹp hơn? Ông thiện ông ác ông nào đẹp hơn ạ? À, ông thiện đẹp hơn. Quý vị muốn đẹp hay là muốn xấu? À, muốn đẹp thì cố gắng để cho ông giúp cho ông thiện ông hiện ra, đuổi ông ác đi, đừng cho ông ác không đến nữa. Ông ác không đến hiện ra thì phiền phức lắm. Mà ông ác cũng hiện ra là thứ nhất là vừa xấu này, vừa làm cho ông ác hiện ra mình có vui hay khổ? Khổ. Ôi giời, nó nóng bức trong người, mắt nó long lên, lời nói nhiều khi nó líu lưỡi lại, hơi là thở thì hỗn hển, tóc lông mày rồi dựng ngược hết, mắt long lên sòng sọc ấy. Lúc đó mà nếu mà lấy gương mà soi thì sao? Ôi mình chỉ quỷ la sát nó xấu 10 phần thì mình cũng xấu 7 phần 8 phần trong đấy rồi. Ông thiện hiện ra vừa giống Phật vừa giống Bồ Tát đẹp như thế này, tại sao không rước ông thiện để cho nuôi nấng cái ông thiện đó, tạo điều kiện để cho ông thiện ông hiện ra, đuổi ông ác đi. Cho nên xa lánh kẻ ác tức là gì? Tức là cũng xa lánh cái hạt giống ác ở trong tâm của mình. Ngoài cái người ác ở bên ngoài cũng có cả cái người ác bên trong của mình. Mỗi chúng ta không khéo suy xét lại mình thành người ác lúc nào mình không hay. Quý vị không cẩn thận sẽ thành người ác lúc nào không hay. Có những người đi chùa đi mãi cái thấy mình bữa nào cũng niệm Phật phát nguyện, dạ con phát nguyện trước Phật là mỗi đêm trước khi đi ngủ con niệm là 10 sâu đi, 10 sâu 108 danh hạt đấy. Cái đêm nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rồi đi ngủ. Cái bữa nào cũng thế, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ban đầu bữa nào mệt quá là nên là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm nó nhanh cho rồi cho đủ 100, cho đủ 10 sau đi ngủ mà. Mà niệm kiểu đó mỗi ngày phát nguyện 10 sau, mình nghĩ như thế là mình đủ rồi, như thế là tu rồi. Nhưng mà mình cái đó là tu ở đâu? Mới tu ở ngoài miệng thôi. Có tu ở trong tâm không? À, tối đến niệm Phật mà sáng ra mắng người, nói những lời khiến cho người khác phải đau khổ. Quý vị đừng xem thường lời nói của mình. Có những lời nói khi nói lên làm cho người ta hạnh phúc, hạnh phúc cả đời. Có những câu nói khiến cho người khác là một sự an ủi người khác cả cuộc đời. Nhưng mà có những lời nói ra thì sao? Người ta phải đi uống thuốc, người ta tự giận. Và có những lời nói mà làm đau người khác đến mỗi khi người ta nhớ đến là làm người ta đau lòng. Nói những lời mà làm người ta đau lòng suốt cả cuộc đời không bao giờ lành được vết thương. Lời nói đó có mang lại phúc đức không? À, không mang lại phúc đức. Cho nên quý vị thấy những người nói ngọng nè, có những người câm nè, có những người bị sức môi nè, có những người răng nó xấu nè, vân vân. Những người đó, những người có tiếng nói rất là nghe tiếng nói cất lên the thé, có những người tụng kinh, có tiếng tụng kinh. Chúng tôi xin lỗi quý vị là tiếng tụng kinh nó không giống con người. Có những người tụng kinh mà nói thì quý vị nghe người ta nói cũng rất là hay, giọng nói cũng không đến mức nào, nhưng mà kết giọng tụng kinh lên một cái nói mình nó sám hối trước Phật chứ không giống con người. Quý vị thấy những vị ai như vậy chưa? Chúng tôi có một vị sư huynh, chúng tôi nói quý vị, nhìn vị đó cao lớn cũng đẹp trai lắm, nhìn hảo tướng lắm, và nói năng tu tập cũng rất là tinh tấn, tu tập tinh tấn lắm. Chúng tôi nói quý vị là một trong những vị tinh tấn nhất trong huynh đệ chúng tôi. Nhưng mà chỉ có dở có một điều, tụng kinh. Mỗi lần thầy đó cất lên tiếng tụng kinh, chúng tôi nói quý vị, chúng tôi không cách nào mà nhại được cái giọng của thầy đó tụng kinh. Nó lạ lùng, mà nó, mình phải nói là nó không giống tiếng của loài người. Mình nói một điều quý vị thấy kinh khủng. Quý vị biết là thầy chúng tôi đưa thầy đó đi qua bên Mỹ, đi qua Canada nhận chùa, đi qua tới bên Úc nhận chùa nữa. Tại thầy trẻ mà tu tinh tấn. Nhưng mà đi đến đâu Phật tử nó bên nước ngoài người ta xây chùa xong, người ta giao chùa cho sư phụ chúng tôi. Sư phụ chúng tôi cử thầy đó đến nhận chùa, 3 tháng chạy về. Phật tử nó nói dạ bạch thầy. Ban đầu nó nói thôi thầy ơi, thầy này qua bên này làm đạo không hợp. Thầy chúng tôi nói sao không hợp? Hỏi mãi cuối cùng nó nói trời ơi, tụi con qua bên này là mơ ước được nghe cái tiếng tụng kinh của các thầy bằng tiếng quê hương của mình. Thầy này tụng kinh trời ơi lạ quá. Nó không nói là dở mà là tệ, mà nói là lạ quá, nghe không được. Bên Mỹ cũng thế. Quý vị biết là qua cuối cùng gửi của bên Úc. Bên Úc là một ngôi chùa của một sư thầy. Thầy dựng nên qua bên đó, thầy tự dựng nên ngôi chùa. Và sau đó đó, Phật tử là giao cho thầy một ngôi chùa khác to hơn ở một tiểu bang khác. Thầy mới nói, thầy sư phụ chúng tôi đó, cho một vị huynh đệ nào qua phụ giúp cho ông. Tức là huynh đệ với nhau đấy. Nhưng mà qua 3 tháng, ông không có đuổi về, để huynh đệ với nhau đuổi về thì ngại quá. Nhưng mà Phật tử nó cứ chê, ông đến. Thầy đó qua ban đầu Phật tử vài 300 người, ông ở riết Phật tử còn le hoe vài 30 người. Mà để ông ở chùa mãi, Phật tử còn ai đến tu nữa. Và Phật tử cứ khiếu nại, nói trời ơi, sư đệ, sư huynh của thầy gì, không biết, tụng kinh lạ quá, tụng theo không được. Mà nghe, họ nó nghe đến nỗi mà nó, mình dùng cái từ là nó không giống tiếng con người là quý vị biết nó lạ như thế nào. Mà chúng tôi nói quý vị nhìn thầy đó hảo tướng quang minh và tinh tấn lắm kìa, mà sống rất là đạo đức. Chúng tôi nói quý vị, nói về hạnh tu của thầy đó không chê vào đâu được. Chỉ có điều đó thôi. Chỉ có điều đó. Ông mới mua, bữa đó ông nghĩ rằng cái mưu ông mua cho cái vé máy bay khứ hồi. Ông bảo là sư huynh đi về Việt Nam đi, sư phụ gọi sư huynh về, mà sư phụ chứ điện cho. Hỏi sao sư phụ gọi tôi về mà sao không điện cho tôi? Nó không. Sư phụ nói riêng với tôi, bảo huynh về gấp. Ông về đến Việt Nam, khăn gói y áo chạy về Việt Nam, về đắp y. Thưa sư phụ gọi con về có gì không ạ? Ông nói tôi gọi chú về lúc nào? Vậy là biết rồi. Trả về lại nhà sản xuất là biết rồi. Hàng bị trả lại nhà sản xuất là biết hàng bị lỗi rồi. Và cuối cùng đến bây giờ tu tập rất là tốt và tu hơn 30 năm trong chùa không làm nên một Phật sự gì hết. Mà quý vị biết cái nguyên nhân đó từ đâu rồi đó. Cái nghiệp khẩu của mình ghê gớm lắm. Thấy những người câm, những người ngọng liệu, những người cà lâm, những người bị sức môi, đừng có trêu ghẹo người ta. Người ta nhiều đời gieo cái nghiệp ác nghiệp, nói những lời cay độc để hại người, suối quẩy người khác để làm việc ác, để rồi để tàn hại cuộc đời người khác, mới mang cái quả như vậy đấy. Chứ quý vị đừng có xem thường. Không phải một lời nói mình của mình là đơn giản đâu. Nói điều gì, làm điều gì cẩn thận. Mình muốn về Tây Phương là mình muốn được ở gần những người thánh hiền, những người tốt, để mình tu mau tiến bộ, đúng không? Ở nơi đó lắm. Thì ở cõi này lẫn lộn người thiện và người ác. Mình phải biết người thiện để mình thân cận, người ác mình xa rời. Không phải vì ghét bỏ, mà xa rời để bảo toàn cái tâm thiện, xa rời để mình tu được tinh tiến hơn. Bao giờ mình đắc quả như Bồ Tát, như hoa sen trong buồng mà không bị ô nhiễm, lúc đó là mình mới đi độ người được. Còn mình bây giờ thì sao? Vừa bước xuống buồng là về giặt hết mấy gói ô mô chưa sạch. Thì không nên đến gần. Không nên đến gần. Có những người đi tu chùa mãi, đi đến chùa làm những Phật sự, tụng kinh, niệm Phật, tối về nhà cũng tụng kinh, niệm Phật, và mình nghĩ như thế là xong rồi. Rồi lâu lâu mình đi qua nơi này, mình tu pháp môn này, qua chùa kia nghe tu pháp môn kia hay quá, rồi mình cũng lại tu pháp môn nọ. Bữa khác nghe nó tu pháp môn kia lại cao hơn, nhanh đắc quả hơn, mình lại đi qua nơi khác. Lâu ngày mình trở thành cái người quái dị lúc nào không hay. Cái người quái dị là gì quý vị biết không? Người ác không ra người ác, mà người thiện cũng không giống người thiện. Nhưng mà người đó luôn làm đau khổ người khác. Xếp người đó vào người ác thì không đúng. Người đó cũng tín Phật, cũng biết cúng dường, cũng biết bố thí, thỉnh thoảng cũng biết thương người. Nói người đó người ác thì không đúng, nhưng mà xếp người đó vào người thiện cũng không phải. Người đó chuyên môn bắt bẻ người khác như thế này, như thế kia, phải như thế nọ. Nhưng mà bản thân mình không biết cái nào là chuẩn hết. Mình tu lung tung hết, và cuối cùng mình trở thành một người quái dị, không giống ai. Tu pháp môn gì không ra pháp môn gì hết. Cho nên chúng tôi nói quý vị, cái tâm lười biếng là một. Cái tâm mà vui đau chầu đó, tức là đi tu theo phong trào là hai. Ai tu cái gì mình chạy để tu cái đó là hai. Cái đó cũng là cái tâm ác đấy. Cái tâm lười biếng thì nó làm cho những hạt giống ác ở trong tâm của mình nó trỗi dậy. Ở trên cuộc đời này ai lười biếng đều là kẻ ác hết. Dù lười biếng làm việc vẫn là kẻ ác. Ví dụ như mình lười biếng mình không thích giặt đồ thì sao? Người khác phải giặt áo quần thay cho mình. Mình lười biếng nấu ăn thì người khác phải nấu ăn cho mình. Cho nên hễ mình lười biếng cái gì thì người khác phải đi phục vụ cho mình món. Món đó. Người đó có vô đạo đức không? Người đó là người vô đạo đức, chỉ biết hưởng thụ mà không bao giờ biết tự làm cho mình, chỉ bắt người khác phục vụ mình. Cho nên lười biếng ở nghề nghiệp ở đâu đều là người vô đạo đức hết. Tại một khi mình lười mình không làm là người khác phải đi phục vụ mình. Chỉ trừ khi trường hợp là mình không có thời gian để mình làm việc đấy, mình phải nhờ người khác làm giúp thôi. Chứ không phải mình ngồi không mình chơi, mình bắt người khác phải hầu hạ mình. Mình làm việc nhàn rỗi, bắt người khác phải làm những việc đó nặng nề thay cho mình. Đó là kẻ vô đạo đức. Người thích đày đọa người khác, không bao giờ hiểu được sự đau khổ, sự khổ nhọc của người khác, chỉ biết riêng cho bản thân mình. Đó là kẻ ích kỷ và lười biếng. Lười biếng là một điều, là điều ác rồi. Nhưng mà nghe người ta nói cái gì cũng chạy theo cái đó cũng là một điều ác thứ hai nữa. Nên có nhiều người nghe, lâu lâu nghe nói bảo là trời ơi, đến ngày đám giỗ ông bà rồi, con cháu mình đi chùa mà con cháu đến phải mua áo, mua quần, mua nhà, mua xe, mua cửa, rồi phải đốt cho thật nhiều xuống cho ông bà sống ở dưới ấm cúng, chứ không là thiếu thốn nhiều thứ lắm. Mình nghe nói cũng có lý. Lâu lâu thậm chí có những người mà xả tang cho ông bà mình, cha mẹ mình mà cũng phải đi xem ngày nữa. Và thậm chí có những người đi xây cả cái nhà vệ sinh mà cũng phải đi xem ngày nữa. Nó khổ đến như thế, động đến cái gì cũng đi xem ngày. Nhưng chúng tôi nói có ai bảo đảm ngày đó tốt không? Không ai bảo đảm. Chúng tôi cũng là người học xem ngày, mà chúng tôi nói quý vị, lịch là do người xưa biên soạn ra. Thật sự lịch là người xưa biên soạn ra. Và lịch đất nước nào nó cũng đều có khiếm khuyết, nó đều có sai hết. Cái lịch mình xài ngày hôm nay là người ta đã sửa đi, sửa lại rất nhiều lần. Nhưng mình chưa biết 50 năm, 100 năm sau, biết đâu con cháu mình nó văn minh hơn, nó lại sửa lại lần nữa, nó kêu như thế này mới chính xác thì sao? Chưa có cái gì gọi là chính xác hết. Mà ngày giờ lịch nó đã sai, thì mình xem làm sao mà đúng được. Xem là an ủi cho quý vị yên tâm thế thôi. Thầy xem ngày nhiều khi thầy cũng chưa chắc bảo đảm là ngày tốt. Tại vì nếu như người làm lịch mà người ta làm sai thì sao? Thầy cũng bó tay luôn. Thầy đâu có làm ra lịch được. Cho nên là mình nghe một điều gì, đừng vội vàng tin ngay. Đừng vội vàng tin ngay vào điều đó. Mình tu pháp môn gì, đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đang niệm có hạnh phúc như vậy thì cứ thế mà niệm, đừng có thay đổi gì hết. Chúng tôi nói là mình đang làm việc gì, nó đang thuận buồm xuôi gió, nó đang yên ắng như thế, cứ như thế mà làm. Tu tiến bộ là cứ bình thường như mọi ngày, cứ thế tiến lên. Chứ tu không phải là nhanh đắc quả, là phải đổi cái này, là phải đổi cái kia đâu. Không phải đâu. Thay đổi nhiều lần riết ra, mình không tu một lúc rồi không giống ai hết. Trong một câu chuyện ngụ ngôn của dân gian, người ta mới kể rằng là ngày xưa có một cái anh chàng thanh niên. Anh ta sinh trưởng trong một gia đình rất là nghèo khó ở vùng quê. Vì nghèo khó quá, anh lớn lên anh nhìn thấy bố mẹ thì già rồi mà cũng không đủ cái kinh phí để chu cấp, để nuôi dưỡng bệnh tật cho bố mẹ. Cho nên anh ta mới nhất quyết đi xa để mà lập nghiệp. Nhưng mà đi xa thì không có cái nghề gì để làm hết. Cuối cùng anh ta mới quyết định một cái nghề mà khổ nhọc mà nguy hiểm nhất nhưng mà cũng mau giàu nhất. Ngày xưa quý vị biết là nghề gì không? Cái nghề đi tìm trầm. Đi tìm trầm, lên rừng đi tìm trầm thì nếu như một phen tìm nó được trầm là thành đại gia. Nhưng mà nếu như không tìm ra trầm mà gặp sốt rét thì coi như là thành ra cỏ dại. Nuôi cỏ dại. Nhưng mà nghèo quá, cương quyết đi. Mà ngày xưa quý vị biết những người mà đi tìm trầm, người ta để tránh những cái lam sơn chướng khí, người ta thường ngậm những cái củ ngải. Cái củ ngải là một cái, là một cái củ, cái cây nó lạ, chúng tôi có chứng kiến. Nó lạ lùng lắm. Mình không tưởng tượng nó nổi. Có những loại ngải quý vị biết là mình vừa nấu xong một nồi cơm, mình đậy kín nồi cơm đó lại, mình bẻ cái củ ngải đó ra, nó trong nó có một cái lòng màu đen, nó bé như ngón tay như thế này thôi, bẻ làm đôi và mình chỉ gạch một đường ở trên cái nắp vung của nồi cơm đó. Một lúc sau mình mở nồi cơm ra, cả nồi cơm đen thui luôn. Không hiểu được. Có những củ ngải khi cắt ra nó có 5 cái hình nhân xếp thành vòng tròn xung quanh. Lạ lùng. Đây là điều khoa học chưa nghiên cứu ra. Chúng tôi có tiếp xúc với một vài vị người Khmer. Các vị đã giới thiệu chỉ chúng tôi xem thôi. Chúng tôi thì tò mò lắm. Cũng hồi bé cũng hay tò mò nhìn thấy. Nghe người ta nó nuôi ngải, mình cũng chứng kiến là có thật như thế hay không. Đúng thật đấy. Mà có những loại ngải khi ngậm nó vào, đi vào lam sơn chướng khí, không có gì thâm nhập vào. Nhưng mỗi loại ngải nó phải có 7 ngày, 21 ngày, 100 ngày là phải trở về để uống thuốc giải. Nếu không uống thuốc giải thì phải uống một loại ngải nào đó nó có cái độc tố, nó chống lại cái loại ngải kia mới kéo dài mạng sống. Chứ nếu không là ngã vật ra chết. Một là chết, hai là sẽ biến thành một cái bệnh mà mình gọi là bị cùi hủi, hoặc là bị những cái bệnh mà gọi là phù trướng cả người đó mà chết. Ngày xưa những người đi tìm trầm thường ngậm cái đó đi thì nó không bị khí độc thâm nhập vào người. Và họ nó kể cả đôi khi nhịn đói một ngày đi mà ngậm cái đó vào, đi vẫn nổi. Nó có một cái điều lạ lùng mà hôm nay chưa ai nghiên cứu ra cái điều này hết. Mà chúng tôi cũng có chứng kiến thấy nó, nhưng mà công lực của nó như thế nào thì chưa có thử, nhưng mà có thấy. Thấy lạ lùng. Anh này vẫn đi ngậm ngải mà đi tìm trầm. Đi nhiều năm nhiều tháng quá mà không có thời gian để quay ra để mà uống cái ngải giải thì phải sao? Phải đi tìm những ông người trong rừng mà giỏi về ngải, tìm một củ ngải khác uống vào để làm gì? Để cho nó chống lại cái độc tố cái ngải trước kia để mà mình tồn tại, để mình sống tiếp tục đi nữa. Nhưng mà uống nhiều loại ngải vào, nó xung đột trong người mình một hồi, nó làm con người mình biến dạng lúc nào không hay. Nó thành con. Rồi sau 3 năm trời đi mòn mỏi, đi khắp nơi đi tìm trầm, nhưng cuối cùng không có một cái tí trầm nào hết. Củi thì có mà trầm chưa thấy. Nản lòng, kiệt quệ, anh ta mới về, quay trở về nhà. Lúc đó ngẫm nghĩ, anh ta mới ngẫm nghĩ, ôi mình phải về thăm cha mẹ mình chứ, mình mong mình đi tìm để mà giàu lên nuôi cha mẹ, mà không khéo mình đi mãi thế này, mình về cha mẹ mình là chết mất rồi cũng có nữa, quay về xem như thế nào. Thì anh mới lòng hiếu thảo trỗi dậy, anh quay trở về quê hương. Về đến nhà một lúc trời tối, gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa hai ông bà, có một đứa con trai duy nhất đi xa mà mừng quá mở cửa ra xem. Vừa mở cửa anh vừa bước vào nhà, hai ông bà ngã ra ngất xỉu. Ngã ra ngất. Anh ta khủng khiếp quá không biết làm sao, mới lấy nước, lấy khăn nước nóng lên rồi cho ông bà tỉnh lại. Nhận nó, ủa sao bố mẹ con là con đây? Hai ông bà nhìn nghe giọng nói lúc đó mới nhận ra, bật lên khóc. Tại vì sao? Cái người con đi ngậm quá nhiều loại ngải vào trong người, bây giờ nó biến dạng, nó trở thành một con quái vật rồi. Không còn là con người, nó mắt nó lồi ra, tóc nó lại đỏ lên và da nó sừng sùi như là da bò. Nhìn không ra đứa con của mình nữa. Hai ông bà ôm đứa con mà khóc. Điều này cũng ví như tất cả chúng ta đều hướng đến cái ngôi vị giải thoát là cái việc chân chính. Cũng giống như người con đi tìm của để nuôi cha mẹ là việc chân chính, là việc thiện. Mình hướng đến để giải thoát, để được vãng sinh là điều tốt hay điều xấu? Điều tốt, điều thiện. Nhưng mà mình tu hết cái này rồi tu, bữa nay tu niệm Phật 6 chữ, vài bữa thấy người khác tu 4 chữ, nghe nói là mình niệm 4 chữ nó nhanh hơn, mai mốt chết lỡ hơi nó còn ngắn, niệm nó nhanh được Phật tiếp dẫn hơn. Chuyển qua niệm 4 chữ, vài bữa có người nói tu thiền nhanh chứng quả hơn, tu niệm 4 chữ này biết hồi nào chứng quả, chuyển qua tu thiền. Tu thiền mãi vài bữa có người bảo rồi, ôi trì chú nó hay hơn, linh nghiệm hơn, chuyển qua trì chú. Vài bữa có người bảo rằng, ôi tu đại thừa là tu ở đằng ngọn, tu theo Nam Tông Phật giáo tụng bằng tiếng Bali nó mới là tu ở ngay gốc. Rồi chuyển qua, giống như cái người mà ngậm đủ thứ loại ngải vào để làm gì? Để đối phó với nhau. Và cuối cùng mình người Phật tử không giống ai. Cho nên có nhiều người Phật tử mà gàn gàn dở dở, đến chùa nào không sư thầy nào chịu nổi và không đạo tràng nào chấp nhận được. Gàn gàn dở dở, cái tu thì lâu tánh xấu thì còn, mà cũng còn nhiều, mà ngã mạng thì rất là, cái tôi rất là lớn, không ai chịu nổi được hết. Và cuối cùng đi lòng vòng mãi, cuối cùng đi về đâu? Đi về nhà ở. Ngày xưa đi đến chùa để tìm an ổn, nhưng mình không tìm thấy an ổn là tại vì mình không kiên tâm định trí để đi trên một pháp môn đi đến cùng, mà cứ lòng vòng đi mãi. Cho nên nó khiến cho mình biến thành một người Phật tử không giống người Phật tử tí nào ở chỗ này. Cho nên tu pháp môn nào phải tu cho chín chắn, phải cố gắng. Các cụ này lớn tuổi rồi, chỉ cứ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Vui cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật, giận cũng niệm Phật, nói chung chỉ trừ khi ngủ là quên thôi, lúc nào cũng nhớ thì thành tựu rất lớn. Đừng có cái thay tâm chuyển ý, cái người mà cứ thay đổi mãi là người không đi đến đâu. Từ đây đi vào trung tâm Hà Nội, mình đang đi đường này, người ta bảo đi đường này nhanh hơn nè, mình lại rẽ đi đường này. Một lát người kêu không, quay qua đường này cũng nhanh hơn, mình lại rẽ lần nữa. Rẽ lòng vòng một hồi, trở về nhà. Đi lòng vòng hồi quay về nhà trở lại. Mà cái người tu đến chùa mà khi đã đến chùa mà không ai chấp nhận được, về đến nhà con cháu nó có chấp nhận nổi không? Con cháu nó cũng không chịu nổi nữa. Ở chùa mà không ai chịu nổi là ở nhà không ai chịu nổi được nữa. Nhưng mà nhiều khi con cháu nó phải chịu đựng, vì sao? Là bố, là mẹ, là ông, là bà của mình nó gắng mà chịu, biết bỏ đi đâu đây. Đó là phải gắng mà chịu. Cho nên là quý vị thấy nè, cái đời sống của mình mà làm cho người khác phải chịu đựng, phải làm cho người ta bực bội. Mình tu mà là không khiến cho những người xung quanh mình có hạnh phúc, tôi như thế đã đúng đạo, phải đúng chưa? Đúng chưa? À đúng chưa quý vị, phải tự xét đấy. Và có nhiều người hỏi bây giờ mình làm như thế nào để biết người nào là người ác, người nào là người thiện. Người ác trong tất cả chúng ta đều có hạt giống ác và hạt giống thiện, nhưng mà nó nhiều hay ít thôi. Quý vị đã có còn điều ác không? Có không? Trong tâm còn điều xấu không? Nhưng mà điều thiện có không? À, nhưng mà mình đến chùa, biết đi chùa là điều thiện của mình nó nhiều, nhiều hơn. Ví dụ như có 100, có như 100 món ở trong tâm mình, thì mình là 60% là coi như là điều thiện, còn 40% là điều ác, thì mình cũng được xem là người thiện. Hoặc là 50% ác, 50% thiện là cũng còn tạm tạm gọi là người thiện. Nhưng mà có những người ác 60% thiện, có 40% là như thế nào? Người đó phải người ác chưa? À, người đó là cái ác. Cái đặc điểm thứ nhất của người ác á, là người ác thường thích rủ rê người khác đi làm điều ác giống như mình. Cái người ác bây giờ người ta làm điều xấu, nhưng người ta thích rủ rê, lôi kéo người khác đi làm điều ác giống như người ta. Làm giống mới được. Giống như cái người mà nghiện rượu thì sao? Có bao giờ ngồi uống rượu một mình không? Ngồi uống rượu có bao giờ ngồi uống rượu một mình không? Không, phải đi đầu chạy đầu trên, chạy đầu dưới, phải kêu vào được 2-3 người, phải lôi, phải kéo. Cái người mà lêu lỏng đi chơi bời có bao giờ đi mình không? Không. Cũng lôi người này, cũng lôi người kia. Cái người nghiện cờ bạc có bao giờ đi mình không? Không. Cho nên chúng tôi nói quý vị nghe, người ta bảo là để đánh giá một người đó như thế nào, chỉ xem người đó chơi với bạn loại nào là sẽ biết. Mình là người ác thì bạn mình là như gì? Người là bạn ác. Mình là người thiện sẽ có bạn thiện. Nhà Nho có câu là tại gia hữu quân tử, đầu ngõ quân tử đáo. Tức là trong nhà có quân tử thì đầu ngõ có người quân tử tìm đến. Tại gia hữu tiểu nhân, đầu ngõ tiểu nhân đáo. Hễ trong nhà có kẻ tiểu nhân, kẻ tiểu nhân đây là đạo Nho, ý nó là kẻ xấu, kẻ tâm ti tiện, kẻ tâm mà nhỏ hẹp đó, gọi đó là tiểu nhân. Là trong nhà có người xấu thì đầu ngõ có người xấu đến. Mình là người đi chùa thì người tìm đến với mình là ai? Người rủ nhau, Phật tử rủ nhau đi chùa. Hôm nay đi chùa này, ngày mai đi từ thiện chỗ kia, bữa nọ nó đến cúng dường chùa nọ đang xây, bữa nào người đến rủ, à nghe chùa kia có đúc chuông, có góp công đức hay không? Toàn là người đi chùa, người góp công đức, hoặc là nghe người kia ốm, người kia bệnh, người kia tai nạn mà nêu đơn không ai chăm sóc, đến giúp đỡ. Toàn là người đến giúp việc, đến để kêu mình để làm điều thiện. Còn mình nghiện ngập thì dĩ nhiên, nếu nghiện hút chích thì sẽ có người hút chích đến giờ vả thuốc là có người đến rủ đi chích. Mình thích ăn nhậu thì chiều có người rủ mình đi nhậu. Người thích đua xe thì chiều có người rủ mình đi đua xe. Người trộm cắp thì có người đến rủ mình đi trộm cắp. Người thích nghiện đề đóm bờ cờ bạc thì có người rủ đi đề đóm cờ bạc. Nó như vậy. Lúc nào cũng vậy. Cho nên là cái người làm việc ác, người ta thường có thói quen là lôi kéo người khác đi làm chung với người ta. Quý vị thấy vua A Xà Thế ngày xưa, ông là con một của vua Bình Sa Vương mà lại giết cha cướp ngôi. Quý vị nghe có vô lý không? Con trai duy nhất và là con duy nhất giết cha để cướp ngôi làm gì? Thật sự là do ông đề bà đặt đa, ông xúi dục. Vua A Xà Thế là một người thanh niên mới lớn nè, mới độ hơn 20 tuổi thôi. Thấy đề bà đặt đa là người xuất gia, ông đề bà đặt đa ông là người xuất gia. Lúc đó ông là người xuất gia chứ không phải là người tại gia đâu quý vị. Ông xuất gia làm đệ tử của Phật. Đề bà đặt đa là anh trai ruột của ngài A Nan, là thị giả Đức Phật đó. Không ai xa lạ đâu, là anh em chú bác với Đức Phật của mình, bà con dòng họ đấy.
Ông là người xuất gia. Ông đến, ông mới bàn vua là thế. Bây giờ ông hãy giết vua cha ông lên ngôi đi. Ông nắm về mặt chính trị, tôi sẽ giết ông Phật, tôi cướp ngôi ông Phật. Là tôi với ông mỗi người, một người là nắm về chính trị, một người nắm về tôn giáo, là bá chủ cả đất nước Ấn Độ. A Xà Thế nghe cũng hay quá. Nhưng mà vua cha định là 3 tháng sau sẽ nhường ngôi cho vua A Xà Thế rồi. Mình là con trai duy nhất mà nóng ruột, nghe Đề Bà Đạt Đa suối như thế. Và ông làm về giết cha. Tại ông thấy Đề Bà Đạt Đa là người xuất gia, cũng là người, cũng là đường đường, nhìn cũng rất là đức độ, nhìn người chắc cũng nghĩ tu chân chính lắm. Nhưng mà không ngờ ông này ông có một cái tâm ác, là ông muốn, ông nghĩ Phật cũng giống như ngôi vua thế, giết Phật là sẽ kế vị ngôi vàng. Cũng như giết Phật, giết ông Phật trước thì ông sẽ lên thay thế chỗ là ông Phật sau. Ông nghĩ như thế. Cho nên quý vị, cái đặc điểm thứ nhất của người ác là thường lôi kéo người khác làm điều ác giống như mình. Điều thứ hai là người ác thích làm những điều mà thiếu hiểu biết và làm khổ người khác, phá quấy kẻ khác. Tức làm những điều kém hiểu biết và thích phá quấy người khác. Người ác người ta làm không bao giờ người ta nghĩ đến hậu quả hết á. Người ta làm cho biết hôm nay vui là vui, hôm nay cứ vui đi đã. Cho nên có nhiều người nói với chúng tôi như thế này: ơi, con thà là một phút huy hoàng rồi tắt liệm, chứ còn mà cứ sống bình 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 như thế này con không chịu. Tức là thích là chơi số đề, một là làm giàu, còn hai là đi vào tù luôn, chứ không có chịu cuộc sống bình thường. Nhưng mà bình thường, nếu mỗi ngày đều bình thường là có hạnh phúc không quý vị? Sống bình thường có hạnh phúc không? Bình thường là hạnh phúc, quý vị nên nhớ. Cứ bình thường là hạnh phúc. Đến cái tuổi quý vị rồi, quý vị đã thấy đó, cứ bình thường, không ốm, không đau, hoặc là có ốm đau chỉ nhẹ nhẹ, có thuốc, tức là chỉ nhẹ nhàng, uống thuốc là khỏi. Và cứ khỏe mạnh, cơm ngày 3 bữa, đi chùa, niệm Phật, bấy nhiêu đó là hạnh phúc rồi. Bây giờ mong muốn giàu có, nhưng mà lỡ giàu có, con nó bất hiếu, người mang một, trong người mang một căn bệnh nan y, có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Không thiếu gì những người phấn đấu để mong muốn giàu có. Nhưng mà khi giàu có rồi, một, trong lúc đó lo làm ăn mãi, không có thời gian để nuôi dạy con cái, đùng một cái ngã ra con cái nó nghiện ngập. Nghiện ngập, đứa chết, đứa đi tù. Chúng tôi chứng kiến có những người Phật tử, nhà có 2 đứa con gái, 1 đứa con trai, và cứ cắm cúi đi làm. Là mãi khi đến giàu có rồi mới phát hiện ra thằng con trai nó hư hỏng, nó bỏ học lúc nào không hay. Nó mỗi sáng nó không đi học, chiều nó về mà nó bỏ học lúc nào không hay. Nó cặp bè cặp bạn, nó đi cướp bóc ở đâu, và cuối cùng nó phải khi bị người ta bắt đi tù rồi mới phát hiện ra là lâu nay nó hư. Khi thằng con trai như vậy nó hư, nó vào tù rồi, thì cả gia đình lúc đó mới, hai vợ chồng mới giật mình lại: ồ, về nuôi dạy con cái thôi thì cũng giàu có rồi, ngưng là nuôi dạy con cái chứ không. Quay về con gái đứa nghiện ngập rồi, còn đứa thì học hành chẳng ra gì, không chịu làm cái gì hết, tại bao nhiêu năm bố mẹ cung phụng đầy đủ và nó cứ tà tà như thế và nó không muốn làm gì hết. Và hầu như đến lúc đó mới ngã ngửa ra là mình làm bao nhiêu thứ để cho mình có hạnh phúc và để dành gia tài cho con mình, nhưng ngày hôm nay con đứa tù tội, 2 đứa hư hỏng, 1 đứa hư hỏng, 1 đứa là vô dụng, đau khổ mới chạy đến chùa than khóc. Và chúng tôi nói là quý vị như thế này: cuộc sống bình thường là hạnh phúc. Cứ bình thường là hạnh phúc, đừng nghĩ là phải tột đỉnh vinh quang. Mình cứ cố gắng làm hết sức mình đi, mà nó vẫn như thế là biết phước báo của mình chỉ chừng này thôi. Có nhiều người làm chơi vẫn ăn thật được mà. Người ta có phước, người ta chỉ gọi là người ta làm chơi mà ăn thật. Chúng tôi chứng kiến những người Phật tử á, đệ tử chúng tôi nhiều khi là không tài giỏi gì đâu, không hay ho gì hết, nhiều khi làm những cái làm cho vui thôi, nhưng mà cuối cùng lại thành công. Tức làm cho vui thôi, ngày xưa không nghĩ là để làm để mà giàu có. Cái nghề đó chỉ làm cho vui thôi, làm để giết thời gian thôi, nhưng mà cuối cùng cái nghề đó là thành công, lại làm giàu nhờ cái nghề đó. có phúc là như thế. Còn không có phúc, chạy từ sáng sớm đến chiều tối, chạy mà chân không kịp bén dép mà vẫn cơm ngày ba bữa là chạy toát cả mồ hôi. Mình biết là như thế là phước báo và như thế rồi. Chứ đừng thấy mình mày tắc mặt tôi mà vẫn không hơn người khác được, rồi mình tìm mọi cách làm gì? Hại người này, hại người kia, nghĩ ra mưu mô để làm những điều bất chính, là cuối cùng rước lấy đau khổ cho bản thân mình. Cho nên là người ác luôn luôn có quan niệm sai lầm và nghĩ rất là nghĩ nông cạn và thích phá khuấy người khác. Ví dụ như cái người nào đó thấy người ta mình mơ ước chiếc xe mới mãi không có, mà tự nhiên nhà hàng xóm nó có, tự nhiên mình ngẫm nghĩ phải đi làm cái gì đó, bữa nào đem rải đinh cho thằng kia nó chạy ngang cho nó lủng lốp xe một bữa. Nó có nhiều người, tức là người ta không làm gì hại mình hết, nhưng mà thấy người khác hơn mình không thích đi phá khuấy người khác cho bằng được. Nên có nhiều người đi phá khuấy người này, đi phá khuấy người kia, và phá khuấy như thế mới cảm thấy vui. Đó, người ác là chuyên đi phá khuấy người khác. Điều thứ ba là kẻ ác thường đảo lộn trắng đen và ghét người làm việc thiện. Ví dụ mình đi chùa, mình đi làm từ thiện là mình không chạm đến ai hết, và mình đi giúp đỡ mọi người. Nhưng mà có nhiều người ác người ta không thích. Người ta không thích. Người ta nói cái bà kia dở hơi. Người này là cái người ngu dốt, có tiền không biết xài, không biết ăn chơi, đem đi cúng chùa, đem đi cho lung tung làm gì. Đó, cái người ác bao giờ cũng ghét người thiện và không thích người thiện đi làm việc thiện. Cho nên người ác thường đảo lộn trắng đen và ghét người làm việc thiện. Và điều thứ tư là người ác không thích người khác góp ý sửa đổi mình, và hay là người ác không thích người khác nói thẳng về cái lỗi xấu của mình. Quý vị thỉnh thoảng ngồi trong đạo tràng nè, đi nghe pháp mà quên tắt điện thoại cầm tay nè, ngồi trong đạo tràng vừa tu vừa nói chuyện nè, nghe pháp và ngủ gà ngủ gật nè, nhưng người khác nhắc nhở mình thì sao? Bực bội. Có nhiều người mà hiền hiền tí là bực bội, mặt hầm hầm là hay cũng đỡ đỡ, có tu chút chút rồi. Nhưng mà có nhiều người là sao? Chửi lại, mắng lại. Chuyện tu là chuyện của tôi, tu mắc mớ gì bà phải xía vào. Và quý vị không cẩn thận mà đi sửa lỗi người ác không khéo là trở thành kẻ thù của người ta đấy. Người ác người ta không thích ai phanh phui điều xấu người ta ra, và người ta không thích người khác nói thật. Cho nên nếu như mình đi tu tập mà có điều gì xấu đó mà có người khác góp ý, mình phải như thế nào? Phải như thế nào? À, mình phải vui vẻ cảm ơn. Không cần biết người đó lớn tuổi hơn mình hay là nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà nói đúng là mình cảm ơn người đó. Người đó mới tiến bộ được. Người đó mỗi ngày một thăng tiến. Chúng tôi thấy có nhiều người học không có nhiều đó quý vị. Học không nhiều. Trình độ văn hóa cũng thường thường thôi. Nhưng mà người ta khi đi ra cuộc sống, người ta làm điều gì sai, người khác đến hướng dẫn, người ta biết nghe lắng nghe. Người ta cảm ơn, người ta biết lắng nghe, người ta sửa đổi. Hoặc không đợi người khác sửa đổi đâu, người ta nhìn người khác làm điều đó hay, điều đó tốt, điều đó thiện, là người ta bắt chước, người ta làm theo. Cuối cùng người ta trở thành người tốt, và nhìn người ta cứ ngỡ là người học thức rất là cao, tại người ta nhìn con người rất là bậc thiệp, một con người rất là có phong độ, nhưng thật sự học hành không có cao, trình độ học vấn không bao nhiêu hết. Nhưng mà có những người học vấn rất là bằng cấp rất là cao, sinh trưởng gia đình cũng tử tế gia giáo, nhưng mà cái người đó là gì? Lòng tự tôn lớn quá. Ai nói điều gì mà đụng chạm chê người ta một tí xíu là người ta đã cay cú lên. Một là ta chửi ra miệng, người ta khéo léo tí ta để trong bụng, người ta hầm hầm, ta tức, ta căm giận trong lòng, nhưng người ta không sửa đổi. Thì cái người đó một càng ngày, có nên có những người học bằng cấp cao nhưng mà nhìn không khác gì người thất học. Nên có những người cô giáo, thầy giáo mà nhìn phong cách lời nói, từ việc làm đến lời nói không giống là người có học tí nào, vẫn là người ác. Cho nên quý vị đừng nghĩ người ác là người thấp hèn, người nghèo cùng, người bần cùng, người thất học, không phải đâu. Có đôi khi người ở ngôi vị cao, người có trình độ cao vẫn là người ác đấy. Mà thậm chí khi có tâm ác, trình độ càng cao, ác càng ghê gớm hơn nữa. Cho nên là người ác thường không thích người khác nói những điều gì. Mình, quý vị có muốn làm người ác hay người thiện? Làm người thiện. Làm người thiện thì khi tu tập có điều gì sai, sư thầy hay bạn góp ý, có nhà nó nói mình điều gì sai, mình cảm thấy mình sai thật lòng, mình có chấp nhận không? Chấp nhận. Như thế mình mới thành người thiện được. Điều thứ năm, người ác thường không làm điều gì theo luật lệ hết. Người ác không thích làm gì theo luật lệ hết. Người ta thích làm theo ý người ta thôi. Luật lệ của một đất nước nào cũng đều mục đích là hướng đến tạo an ninh cho đất nước và mang hạnh phúc cho mọi người. Chứ luật lệ không bao giờ làm khó người khác hết. Thật sự để mang đến an ninh và hạnh phúc hết. Ví dụ như luật giao thông chẳng hạn, người ta bảo đèn xanh là đi, đèn đỏ là dừng lại. Cái đó để làm gì? Tránh ách tắc giao thông và nó không làm tổn hại đến sinh mạng người khác. Nhưng mà mình đi, mình không màng luật lệ, lúc nào thích đi là đi thôi. Nhưng mà đôi khi đèn đỏ mình cứ đi, đèn xanh mình cũng đi luôn. Đèn vàng nhìn phải nhìn trái, không có công an cũng chạy luôn. Nhưng mà lỡ đụng vào người khác, người ta ngã ra ta chết. Chúng tôi nói quý vị ngày hôm nay, chúng tôi nói là người Việt Nam của mình trong cái đạo đức lưu hành trên đường là dã man nhất. Chúng tôi ngày xưa đi học bằng xe gắn máy, chúng tôi nói quý vị buổi sáng mà lỡ mà đi học trễ một cái, mình chứng kiến cái cảnh mà người ta xô đẩy nhau, người ta đạp đổ lẫn nhau, người ta gọi là mắng chửi nhau vì cái chuyện không có đường đi. Và lúc đó bao nhiêu cái cây cú, bao nhiêu cái sự xấu xa của người nó hiện ra hết. Xô đẩy, đạp đổ lẫn nhau, mắng chửi lẫn nhau, và không kể một ai, không kể già, không kể nhà sư, đúng ai nữa, ai mà cản trước mũi nó đi là mắng. Thậm chí nhiều khi mình đến đèn xanh mình dừng lại mà đường vắng hoe mà nó nô nó đi, nó dừng sau lưng mình, nó bóp còi một hồi rồi có người là la nó, này ông sư dở hơi, đường trống thì không lo đi à. Chúng tôi nói quý vị, nhưng người ta đâu nghĩ lỡ như mình chỉ vừa, mình khi đèn đỏ
nếu như mình nghe lời người ta, mình chỉ lao lên vài mét, bất thình lình có người đau từ lao lên có ngã đùng nó tới chết thì sao? Còn mình đi ngay đúng luật mà người khác đâm vào mình, đó là do người đó cẩu thả, phải do mình. Nên chúng tôi nói quý vị, chấp hành luật lệ cũng là một điều thiện đó. Chấp hành luật lệ điều thiện đó. Đi cẩu thả, đi bừa bãi, lúc đi thì không thấy đâu, lúc đụng phải người ta chết, người ta bị tàn tật, nằm tàn phế một chỗ. Mình đến nhà người ta, thấy vợ người ta nheo nhóc, đến con người ta nheo nhóc. Con người ta có thể thất học, trở thành kẻ trộm cướp, thành kẻ hút chích. Vợ người ta có thể trở thành kẻ đầu trộm cướp đầu đường xó chợ, làm những nghề bất chính để nuôi con cũng có thể nữa, vì nghèo túng quá mà. Cái người lao động chính trong nhà là nằm liệt đó. Một là người ta nằm liệt, hai là người ta chết đi, bỏ lại một đám nheo nhóc, lúc đó mình hối hận. Hối hận là chuyện đã rồi. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều người do cẩu thả làm người khác khác tàn tật cả đời, làm người khác, làm cho gia đình người khác tan nát, về cắn rứt lương tâm cả cuộc đời. Cho nên là người ác là người không thích làm theo luật lệ. Mà một trong những cái vấn đề là luật nhân quả, chúng tôi nói quý vị nó không sai tí nào hết. Chúng tôi nhớ trong chuyện tàu có cái ông kia, ông làm nghề tướng cướp. Ông làm nghề tướng cướp đến khi ông già rồi đó, lúc đó giàu có rồi. Ông ấy ngẫm nghĩ thôi, bỏ nghề. Lúc đó ông lại sợ nhân quả. Ông sợ cái chuyện mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cho nên ông mới ngẫm nghĩ ra một kế. Bữa hôm đó ông mới thay tên đổi họ, không là ông cướp, nó về một ngôi làng xa ở biệt tích gọi là mai danh ẩn tích luôn, trốn truy nã của vua, và đồng thời cũng là để mà gọi là rửa gươm gắt kiếm. Thì ông ở kế bên nhà một ông thầy giáo, thì trùng hợp vợ ông và vợ ông thầy giáo cũng mang thai cùng một lúc. Và ông đợi một đêm, khi vợ ông và ông sắp xếp như thế nào mà giữa vợ ông và vợ của ông thầy giáo, nhà làng kế bên, đều sanh trong một đêm. Và đêm đó ông mới đem hai đứa trẻ ông tráo cho nhau. Ông sợ con của ông sau này nó sẽ thành ăn cướp như ông, mà ăn cướp như ông thì coi như gia sản của ông là, ông thấy đi vào đường ăn cướp mà không khéo á, là coi như thân bại danh liệt, và có thể là nửa chừng chết non, và gia tài bị vua quan tịch thu, coi như toi cuộc đời. Ông mới tráo. Ông đem con của người thầy giáo về ông nuôi. Rồi người thầy giáo là nuôi con của ông mà không biết. Và lớn lên nhà người thầy giáo là rất là nghèo, nhưng mà ông thường quá, ông giúp đỡ cho ông thầy giáo để cho ông thầy giáo này nuôi con của ông mà. Nhưng ông thầy giáo rất là cảm ơn, không nghĩ ông là ăn cướp, ông rất là mang ơn. Nhưng mà khi con người thầy giáo ông được ông đem về nuôi thì thành một đứa con trai út trong gia đình của ông, vì được vợ con nuông chiều quá, và nó hấp thụ trong một gia đình ăn cướp mà ít nhiều nó cũng có những cái, có những cái mình gọi là nó bất thiện, nó hiện ra. Và đứa con nó lớn lên nó trở thành một thằng lêu lỏng, thành đứa lêu lỏng. Nhưng mà lớn lên hai đứa trẻ cùng một tuổi lớn lên là hai đứa cùng thương một cô gái trong làng. Thì cái anh con ăn cướp nhưng bây giờ được tráo qua làm con thầy giáo, thì anh cố gắng học giỏi để làm gì? Để đổ có công danh sự nghiệp, để về để đi cưới vợ cho nó, gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng mà thằng con ăn cướp nó không nghĩ như vậy. Nó nghĩ là bằng một cách nó dùng vũ lực để nó cướp người đẹp về cho nó cho bằng được. Cho nên trong một đêm, vì cái người con của ăn cướp nhưng mà được người thầy giáo dạy tử tế là trở thành một người hiền, một người có giáo dục rất là tốt. Cho nên cái cô gái này lại có lẽ có cảm tình với người con trai của con của ông thầy giáo nuôi nhiều hơn. Một đêm khi cái anh này anh bắt gặp là hai người là cô gái và người con ông thầy giáo, là con nuôi của ông thầy giáo này đó, thầy giáo, người con được ông thầy giáo nuôi lớn lên đó, đang hẹn hò nhau vì một lúc tức giận, và nó về nhà nó lấy dao ra nó giết chết. Nó giết chết nhau. Khi giết chết thì nó bị quan bắt và cuối cùng phải đem đi chém đầu. Ngày xưa giết người đền mạng, không biết là giết cho động lực nào. Nhưng mà khi người con của ông thầy giáo nuôi bị chết á, thì ông tướng cướp nó bật lòng khóc. Ông chạy ra ông ôm ông khóc. Lúc đó ông vật vã, lúc đó ông mới thú nhận thật đây là con ruột của ông. Còn con ruột của ông bà bây giờ nó đang ở pháp trường chuẩn bị chém đầu. Thì quý vị thấy nè, con của người ăn cướp nhưng mà được người thầy giáo nuôi nấng là sao? Cũng thành người hiền nhân. Con người hiền nhân mà được ăn cướp nuôi nấng, nó cũng thành ra có giống người ăn cướp. Dù ăn cướp là rửa đao gắt kiếm, nó cũng giống ăn cướp hơn. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng mình gần người ác, mình không thành cái ác. Đừng xem thường điều đó. Nhớ phải luôn luôn xa lánh người ác. Nhưng xa lánh là vì thương, thương bản thân mình. Mình không muốn trở thành người ác mà mình xa rời, chứ không phải ghét bỏ. Mình xa lánh người ta, mình nguyện có một ngày nào đó mà tham sân si của mình nó đã giảm bớt đi rất nhiều rồi, thì mình sẽ quay lại để dẫn dắt người ác đó bỏ dần đi tánh ác. Còn hiện nay mình tu còn rất là dở, cho nên mình phải biết xa lánh. Xa lánh là không gần gũi, chứ không phải xa lánh là ra đường gặp nhau không chào, không phải như thế. Mà không nghĩa xa lánh là khi người ta gặp nạn rồi mình không giúp đỡ người ta, không phải. Xa lánh là không gần gũi, không tiếp xúc, không nói chuyện, không làm ăn qua lại. Nhưng cũng không có nghĩa là mình bỏ người đó gặp hoạn nạn mình không giúp. Ôi nó ác, kệ nó, ngày xưa nó làm nhân ác, bây giờ nó làm quá ác. Không phải, làm như thế không đúng cái lượng từ bi của Đức Phật. Đức Phật bảo mình xa lánh kẻ ác, nhưng không dặn cho mình là bỏ rơi kẻ ác hoặc là ghét bỏ kẻ ác bao giờ hết. Xa lánh mà thôi. Cho nên hàng ngày chúng ta phải nhớ một điều là phải xa lánh, cách xa rời, không gần gũi những người có những điều ác, mà những điều ác như là năm điều chúng tôi vừa nói. Và một người ác gần gũi nhất mà mình phải xa lánh là ai? Người ác ngay chính trong mình. Hằng ngày luôn luôn xem lại so với năm điều chúng tôi vừa nói. Thứ nhất là kẻ ác thường thích rủ rê người khác đi làm việc ác. Thứ hai, kẻ ác thường thiếu hiểu biết và phá quấy người làm việc thiện, ghét bỏ người làm việc thiện. Và thứ ba là kẻ ác thường đảo lộn trắng đen. Thứ tư là kẻ ác thường oán giận và không thích người khác nói thẳng, nói ngay đúng sự thật. Và thứ năm là người ác thường không hành theo luật lệ, không theo một quy định nào hết. Cho nên là mình luôn luôn soi rọi lại mình, trong năm điều đó mình có giống người ác chưa? Hoặc là đơn giản nhất là khi mình làm điều gì mình cảm thấy có mang đến lợi lạc cho mình, có mang lợi ích cho mọi người hay không. Nếu lợi lạc cho mình mà làm khổ người khác thôi, không làm. Còn nếu mang lợi cho mình và lợi cho mọi người thì hãy làm điều đó. Đó là điều thiện. Nếu như mình làm điều đó, mình sẽ trở thành người thiện. Cho nên phải, điều quan trọng hơn đó là thường soi rọi lại mình. Hãy xa lánh hạt giống ác trong tâm của mình. Hãy đánh ngay cái ông ác ở tự thân của mình. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện sáng hôm nay. Kính chúc đạo tràng chùa Tâm Pháp tu tập ngày một tăng tiến và sẽ trở thành những người hiền nhân, những người hiền trí để cho mọi người nương tựa. A Di Đà Phật.